ま mà
ケージケージもんもちゃ。ローブにでしょうよ。プー。ローチェのチェンジ。だってローゲンゴタンディ。チェンジマロンマシキンで言われて。
哎呦，那真要你自己自己嘛，你进就说，那这这看你看你说是这，看你你喜欢去在你这，这个你把去去去你找去，去你找要么咱怎么，你不怎么行情况，找了把进就说。真的过了七千年你们说你们今生几迷人真的真的真的真的出现了这个嘛真的真的真的真的你们今生那个你人家他说的老几人都说这些经典的老二老经典的老经典的老人真的老蒙古人的经典这真的是经典的他这些概念的话是真的是因为他真的是从不信的话能过去他信的话出的人现在在真的的话就是北京是怎么干的他他这个他那过生的这些没那么想啥的这些的想啥这些就叫人人生的东西我呀他被动了就这么是没人的他那样的别呢别呢你懂我说的懂我的你这一懂我的去下班的一懂我的然后懂我的懂我说的懂我的懂我说的那就懂我的把他搞的那差的我身体就懂得我的花的钱要他的身体是懂我的懂我的那个你这一懂我的懂我的把鞋去吗真的千万的多少钱呢钱那些都给我的女人都没办法都是这西班牙人知道我的女人都没办法都是老不听我一样的我觉得都是我吃不了这个我学校就是多我们多那么些的还给我们多女人都没多买一些爸爸没怎么着也都没钱没弄那就不要再生就是那希望再接连我那都都走了心中一发病大的大发病弄完两把了可以叫了他了弄完两把了就是弄完两把了就是弄完两把了就是我真的现在龙啊他这里做的他这里过的他的出去也怎么样他的出去他也怎么样出去他也真是出去了现在东部哭完了谢谢看的人大过来哭完了谢谢谢谢看的人大的哭完的日经写过来你就看这些事呢对了你就跟踪谁你这人这个他说你哭啊谢谢人的人生你就跟踪谁的你这不怎么听你的啊这一次呢这一次跟踪谁你是咋看的咋的对了对你要不跟着你就跟着你了你要不跟着你就当地的了这个当地就跟着你你那些人把这些人这个真的是这当地的你就跟着你的完就了解这你要不跟着你的这那些人的把这些人要人家，这样， 때문에 양 주인은 남아시비 공부 생일 때다 때려 아 저는 이게 아시지 아 저는 늦은 일이 아니다 지성 저는 편지 인재성을 내 가슴 시에서 해봐 어 지성을 어 말 그간에는 남아시 그때는 봐줘요 어 이때는 지금
편지 일렸어
아니 그거 어 리지 리서 리지 나시 때는 요 저는 지금 빼는데는 요를 빼 이때는 심화 조시에 모릅니다 어 사회에 따르면 사회에 던지지 사회에 던지지 근데 사회에 한 진행한 시시에 사회에 지금 던지지 어 이제 사회에 면 어 네이버 我这么要你的这可以你这样的东西东部可能上面这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的东西这样的 사랑의 때문에 본연의 경우도 이게 다 아마 리드도 리드 리드에 운에 있고 좋아하는 로지니까 리드에 이제 사랑의 때문에
So, last time that we discussed in Pono retreat. The noble truth of suffering, and this is a noble truth of the origin of suffering, and this is a noble truth of cessation of the suffering, and this is the noble truth of the true path, noble true path, that which leads to the cessation of suffering and the origin of suffering. So the first one, that the truth of suffering, so that is refers to not only suffering but whatever that which is in the nature of suffering, such as samsaric beings and all the environment, samsaric environments are in the nature of suffering, so therefore they are truth of suffering. So each four noble truth has four attributes or the characteristics. So the first one, that the truth of suffering has four, which is impermanent, suffering, empty, and the selflessness. So these are the four characteristics or attributes of the truth of suffering. Truth of suffering. So the first one, that truth of suffering, so that which has the nature of impermanence, so that disintegrates moment by moment, whether it's suffering or any, particularly here talking about the suffering, truth of suffering, so that disintegrates moment by moment, it arises moment by moment. So all these impermanent phenomena, compounded phenomena, so they are called other powered phenomena, so that they depend on other phenomena in order to come into being. So they are changeable, so that they change moment by moment. So all these impermanent phenomena, such as truth of suffering, so that disintegrate moment by moment and arises moment by moment. So here we're talking about the very most subtlest levels of impermanence. So there is no subtler impermanence than that. So because of not understanding that we perceive that yesterday's person as the same as today's person. So then we talk about yesterday I did that and yesterday he did that and this then. So that we have this grasping of some kind of permanent I or the other person. So that we see that previous moment of I and the later moments of I as the same person, that which never change or disintegrate. So that we have this grasping. When you talk about the impermanence, so that like gross level of impermanence, for example, is like a moment that which we can finish one in a moment that one can accomplish something or can do some actions. So that is called the moment that in which we can accomplish something or we can do something. So when you sniff a finger, so that that moment, so where one can complete one actions, so that is a gross level. So this the time that which exists in these moments of like snapping the fingers, so it can be divided into 60 parts of the moments, 60 parts of the moments, and then among the 60, then one part of them is called the fine moments, or the most subtlest moments. So when you talk about subtle impermanence, we're talking about that momentary changing, that means the fine moments. So therefore, we also are impermanent, so that we change this moment by moment and disintegrate moment by moment. So, the changes does not come suddenly, so that it stage by stage, you know, like suppose that that as a childhood, then slowly day passes and the month passes and year passes, then you become adult and then slowly one become old or aging. So as we can see that small child, so that through gradual process of changes and disintegrations, so that after a few years that we can see that the gross level of change in the shape of the face of the child, etc. So that changes does not become suddenly, so that it comes with gradual process. So that because just after birth, so then each moment, so that it changes or disintegrates, and it arises, and then an hour passes, and day passes, night passes, and the month passes, year passes, then one slowly become adult and slowly become young and aging. So therefore that the Kadamba master says that when we experience that suffering of aging, so it is good that the aging comes bit by bit, you know. So otherwise if suddenly that like when it is someone is like 13 or 14 years, and tomorrow then when you wake up become old, you know, then one cannot totally bear it, you know. So therefore it's good that the old age comes bit by bit, you know, bit by bit. So then when we talk about disintegrating and getting aging, you know, each moment we're getting aging, so that we cannot go backward, you know, backward. Each moment that passes, the day that passes, so we cannot ever go back, you know. It always, you know, come forward. Minute passes, moment passes, then comes minute, minute passes, the hour passes, and the day passes, and then when it's 30 days passes, then become 1 month, and 12 months passes, become 1 year, and then many year passes, so then one become old, then one experience the suffering of aging. So that is the process of the impermanence, the impermanence. So from birth till death, so that this process of disintegrating, changing moment by moment, so that keeps going on. So no one likes this this samsaric rebirth, samsara, so which is very bad, and which has nature of suffering, which has nature of suffering. So since we do not want suffering, so suffering. So then when you talk about suffering, so that all the suffering can be summarized into three types of suffering: the suffering of suffering, or suffering of pain, that which is quite obvious to us, that such as physical and mental sickness or unhappiness and pain, which is we can recognize, and the suffering of change, which is quite subtle, we do not recognize that as a suffering or in the nature of suffering. And the third type of suffering, which is known as all-pervasive conditioning suffering, which is extremely difficult for us to recognize or know that suffering, as though like it is, if there is for ordinary beings like us, as though like if there is a piece of hair in our palm, so we will not notice that, you know, we will not notice that. But for other beings, so it's like we're not noticing that the all-pervasive conditioned suffering as a suffering. But for other beings, so it is like a piece of hair that goes into our eyes, so then it bothers, so we recognize, you know, immediately when this piece of hair goes into our eyes. So that for other beings, so it's like that. So they can directly realize or understand that all-pervasive conditioned suffering as a suffering. So for ordinary being, it's like an unnoticeable a piece of hair in the palm. For eye being, so it's like a piece of hair that goes into the eye, so which bothers and one notices immediately. So therefore that all these samsaric things are in the nature of suffering. So then we have to analyze whether there is a method that we can overcome that suffering or not. Then when we analyze and meditate, then we have to find out what is the cause of this samsaric rebirth, that which bound us to suffer, or who have the nature of suffering. So what is the cause? So then the second truth, that which is the this is noble truth of the origin of suffering, or the cause of suffering, the second. So there are cause and effect relationship, so that the origin of this suffering is the cause, and the result is the suffering, true suffering. So then what are the truth of origin, or the truth of sources of suffering? So there are two, delusion and the karma. So here the delusion, mainly the root of the delusion, which is conception, grasping at the self, is the root of the delusion. So that is the real origin, the fundamental origin of the truth of suffering. And the second is the karma. That's karma. So among this, when you talk about the elaboration teachings on the Four Noble Truths, then comes 12 links of interdependent originations. So among that, the first one is known as the ignorance, and the second is throwing karma, or is also is known as the compositional factors, or the throwing karma, and the third is the consciousness at the time of the causal consciousness. So these three are known as the three propelling cause, or the three propelling cause. So motivated by ignorance, so then we accumulate a different type of karma, throwing karma. So in particular, and then the imprint of those throwing karma are placed on our consciousness. So that is called the consciousness time of the cause, or causal consciousness. So these three are the propelling causes, the propelling cause of samsara. So given an analogy of the farmer, the seed, and the field. So the farmer who sowed the seed is like given ignorance. So ignorance is the motivator of the karma. So that the farmer who sowed the seed is like ignorance. And the seed is like the karma, the throwing karma. And the field which the farmer sowed the seed is the consciousness at the time when leave the imprint of those karma.
Như vậy, chúng ta đang học về cái bài nền tảng mọi thiện đức. Lần trước thầy có giảng, có nói sơ qua về tứ diệu đế, thì bây giờ thầy giải thích kỹ hơn. Tứ diệu đế là khổ, tập, diệt và đạo. Khổ là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như vậy khổ đế là nói về khổ đau trong cõi sinh tử luân hồi. Tập là cái nguyên nhân của khổ đau này. Diệt là cái sự chặt đứt khổ đau, và đạo là cái phương pháp, cái con đường để mà diệt khổ. Thì khi mà nói về khổ đế, cái khổ này không phải chỉ đơn giản nói về cái khổ, mà đúng ra phải nói là nó nói về cái tính chất của khổ đau. Thì khi nói những cái điều mà mang tính chất của khổ đau thì nó bao gồm toàn bộ tất cả mọi chúng sanh. Trong cõi sinh tử luân hồi này, tất cả mọi chúng sanh cùng với tất cả những cái cảnh hiện ở trong cái cõi sinh tử này đều thuần túy là mang tính chất của khổ đau. Khi nói về khổ đế như vậy, cái khổ đế này nó có bốn cái đặc tính. Thứ nhất là vô thường, thứ hai là khổ, thứ ba là không, và thứ tư là vô ngã. Thì bây giờ nói về cái sự vô thường, chúng ta nói cái vô thường nó có nhiều cái mức độ. Có cái loại vô thường thô lậu, vô thường vi tế. Khi nói đến cái loại vô thường ở đây là cái vô thường vi tế nhất. Nó là cái sự chuyển biến liên tục trong từng phút giây, từng thời khắc nhỏ đều sanh ra và đều diệt hoại. Đây là cái pháp, tất cả những cái pháp hữu vi ở trong cõi sinh tử luân hồi này đều mang cái tính chất vô thường. Thì như vậy, những cái pháp hữu vi này, tất cả mọi sự ở trong cõi sinh tử luân hồi đều tùy thuộc vào những cái thứ khác, tùy thuộc vào nhân duyên mà khởi sinh, và vì vậy mà nó sinh diệt diệt liên tục. Chúng ta vì không hiểu cái điều này, phần lớn là chúng ta đều có một cái sự chấp bám nào đó về cái tính chất cố định thường còn của tất cả mọi sự. Ví dụ như là mình thấy mình của ngày hôm qua và mình của ngày hôm nay vẫn thấy có cái sự liên tục, nó là một người, nó là một. Nhưng mà nếu chúng ta xét cho kỹ lại thì cái sự biến chuyển liên tục giữa cái tôi của ngày hôm qua và cái tôi của ngày hôm nay nó đã có rất là nhiều khác biệt rồi. Cái sự vô thường thô lậu đó là cái điều mà chúng ta có thể chỉ vào một cái thời điểm. Ở cái thời điểm này là cái sự việc nó hoàn thành, thời điểm này là sự việc nó tan hoại. Nhưng mà khi mà chúng ta nói đến cái sự vô thường vi tế, thì đây là cái sự biến chuyển liên tục trong từng sát na. Nói về sát na thì thầy giải thích là khi chúng ta búng tay một cái, thì khi búng tay một cái đó, trong một cái búng tay có thể đếm ra được 65 cái sát na. Khi chúng ta nói đến cái sự vô thường vi tế đó là trong từng cái sát na như vậy, nó đã có cái sự biến chuyển thay đổi. Cái sự biến chuyển nó không bao giờ xảy ra một cách đột ngột, mà nó là một cái sự chuyển tiếp liên tục. Nếu thấy có cái sự thay đổi trong một năm thì cái sự thay đổi này nó bắt buộc phải là cái thay đổi của từng tháng, và thay đổi từng tuần, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, bắt buộc phải là như vậy. Có một vị thầy dòng Kadampa nói rằng tuổi già nó không đến đột ngột, mà nó đến từng chút một. Nhờ vậy thành ra chúng ta mới có thể gánh được cái sức nặng của tuổi già. Từ khi mà chúng ta sanh ra thì từng sát na đều có cái sự biến chuyển thay đổi, và vì vậy cho nên từng giây nó có sự thay đổi, từng phút có sự thay đổi, rồi gom phút lại thành ngày, gom ngày thành tháng, gom tháng thành năm, và rồi dần dần chúng ta lớn đi vào tuổi trẻ, vào tuổi trung niên, và rồi đến tuổi già và chịu cái khổ của tuổi già. Thì tất cả những cái sự biến chuyển thay đổi này trong thời gian nó là vô thường. Khi chúng ta sinh vào trong cái cõi sinh tử luân hồi này thì tất cả mọi biểu hiện đều là khổ cả. Nói về cái khổ của cõi sinh tử luân hồi, chúng ta có thể quy nạp lại thành ba cái loại khổ. Trong ba loại khổ này, cái loại khổ thứ nhất, cái loại khổ thô lậu nhất là cái gọi là khổ khổ, tức là những cái khổ đau của thể xác và tinh thần. Cái loại khổ này bất cứ một ai cũng có thể thấy được và nhận diện được, biết đó là khổ. Cái loại khổ thứ hai là hoại khổ, tức là cái khổ đến từ cái sự biến chuyển thay đổi. Loại khổ này có người có thể thấy, có người không phải là bất cứ một ai cũng có thể nhận diện được. Nhưng mà cái khổ, khi nói đến khổ đế, nó là cái loại vi tế hơn nữa, là cái hành khổ, loại khổ thứ ba. Thì cái khổ thứ ba này nó cực kỳ khó nhận diện. Người phàm phu như chúng ta bình thường không có thể nào nhận biết được cái loại khổ đau thứ ba này cả. Thì thầy nói ví như là một cái sợi tóc mà rơi vào trong lòng bàn tay, chúng ta không có cảm nhận được gì cả. Loại khổ đau này cũng vậy, chúng ta không có cái khả năng để nhìn thấy. Nhưng mà đối với những bậc thánh giả thì cái khổ đau ở cái mức độ vi tế này được ví như là cái sợi tóc mà rơi vào trong con mắt. Thể rơi vào con mắt là chư vị biết ngay liền tức khắc và không làm sao có thể chịu nổi được cái nỗi khổ này cả. Thành ra giữa phàm phu với lại thánh giả có cái sự khác biệt trong cái cảm nhận về cái nỗi khổ đau trong sinh tử luân hồi ở cái mức độ thứ ba vi tế nhất là cái hành khổ. Thì như vậy tất cả mọi điều ở trong cái cõi sinh tử luân hồi này nó đều chỉ là mang tính chất khổ đau, vì chúng ta không muốn khổ cho nên cần phải xét thử xem cái khổ này có bắt buộc là chúng ta phải chịu hay là không. Có cái cách nào để mà chúng ta không phải chịu cái loại khổ đau sinh tử luân hồi này hay không? Thì muốn biết được rằng là khổ đau này có nhất thiết phải chịu hay không thì chúng ta cần phải xét cái nguyên do vì sao mà chúng ta phải khổ như vậy. Thì khi mà đặt cái câu hỏi vì sao mà phải khổ thì do đâu mà có cái khổ này, thì đó là chúng ta bước vào cái đế thứ hai, đó là tập đế, tức là nói về nguyên nhân của khổ đau. Thì giữa khổ đế và tập đế nó có một cái mối liên hệ nhân quả. Khổ là cái quả và nhân nó là tập đế. Tập đế nó là những cái nguyên nhân phát sinh ra khổ đau. Thì nguyên nhân ở đây Phật giáo nhận định nó là phiền não và nghiệp. Thì phiền não ở đây nói cho thật chính xác, nó là cái gốc rễ của phiền não. Cái nguyên nhân của phiền não nó đến từ cái tâm chấp ngã. Vô minh chấp ngã là nguyên nhân của khổ đau đi kèm với nghiệp. Thì khi mà nói đến đây, thường là chúng ta học qua cái phần nói về 12 duyên khởi, giải thích rõ về cái quá trình hình thành của khổ đau. Thứ nhất là vô minh. Từ vô minh mà sinh thành hành, hành tức là cái loại nghiệp tẩy. Và từ hành mà nó gieo vào trong, gieo cái chủng tử vào trong dòng tâm thức. Thì vô minh, hành và thức này được gọi là ba cái nguyên nhân, ba cái lực đẩy của cõi sinh tử luân hồi. Ba lực đẩy này được ví như là người làm ruộng, cái hạt giống và cái thửa ruộng. Thì người làm ruộng được đó chính là cái tâm vô minh. Vô minh là cái chủ, là cái người gieo cái hạt giống xuống. Và gieo xuống đâu? Gieo xuống thửa ruộng. Ở đây cái hạt giống này nó là nghiệp, mà gieo xuống thửa ruộng đó chính là cái dòng tâm thức. Thì như vậy đây là ba cái lực đẩy của cõi sinh tử luân hồi.
Cho nên nó sẽ sống một mình đó. Thế là sẽ sống một sao chừng. Thế sẽ sống một chứ. Thế là nó là chồng đi. Ông bị xếp vào trong phòng ngọt. Nó sẽ ngay cho phòng ngọt thằng ấy. Nó sẽ ngay cho phòng ngọt thằng chân phát hiện. Thế là sao. Thế là thế cả là. Thế là. Mena kolinda kanda yin song tati niti nidera siya sama tiyan 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 この社保た町に連帯で本当に出会いなさい天満場パズドル2万円に入れてましてデモクに言われまた取り違いに行ってねこうしわないんどうしたらしわないんどうしたらパズドルは天満場に行くこのせいで反正弄片子痛的可能也没痛嘛我看爱的现在他让婆现在看的呢我在吃过你弄我了我在吃过你弄我了弄我了了这怕就留下来这是现在吃过这怕都弄细节了今天怕都要吞的Padun Sayin, Tijer. Tell him, Pa. No, she has a fund and a money losing name, I said. No, Munchy in it. Then Padu, I think. You call it Toyon, Men Toyon, you know. Then Mun Toyon, the Jumba, and then it.こう飯を食いに飲んどうな飯を食いに検出したような名画に見たようなこうとはまあ弱で飲んだなこれ死一点でせんで次がこれ死一点でさせんでね名字点で不点でせんで点の字読めにおる年次前的不见得新一天的让你准备一点我弄这多少我就你答应了什么新一天的这些了年次前的不见得提及那些年次前的把这过来的年次之前的把这过来的如今天的新一天如今看了我们的现在这年次前的不见得现在真的人家见得不见得出真的心情就见得不见得出见心出哪个心情哪个心情哪个心情我不出这个大战我不出这个冲突这咋了人不见得这冲突人不见得这我不出这个要卖呢那咋那么喜欢出去的也了你就把媳妇听一下不也不见得听的我不出去啊妹妹也了你就得你咋因为那些孙子的事呢也了你就得听见他爹买的公司也是怕他要去唱的过孙子我不没没事见得不见得见得真的有那些孙子呢听见了我就听人不见得我人不见得人不见得咋了所以见得没有那些孙子就要了人的咋呢 cái ý đồ hoàn thốn đó, cái bà thì ý đồ hoàn thốn đã tâm đi thì ở đây thì số ý tiền thì nhìn cho số ý tiền đi số hoa tiền đi số ý tiền thì chỗ này thì nó thế nó à có mà chiên ta chiên đi à thế nó ngay chiên thì chiên ta thôi đi God charged it with anything. Then that she has a meal. Pony to the Sunday to it. Pony to what the rest to it. Then that the pony to what in it. You don't have a jet over. Therefore, I get what I get. Then that Gamma Corner, what do you say? Then say they that they thought I was told to die, Maribal Tundus, they were that Maribal called Tundus. He is that I'm under color. The Lumachi is the Maribal is in it. Then he's done it. Then I'm Maribal say the point was under Mundu. Sandy Maribal and the Don Sandy Maribal called Shiba called Kandu Tala. तहाँ जी मारे पसे ही थे हाँ रूम चंदा कोमां जैसे वैसे तब ये थे हाँ दे रोजी चुवान जिम्बे को रोजी नहीं सारे मारे बकोरों रूम में चुवान जिम्बे कुल नुआ चला रूम में चुव दे ही सोने सांग दे हाँ ते ते जिम्बे चावा जो मारते रूम में चुवान हो जान अंतने नौ आते हो, शेरू इंसाले, ते रोमन चुवाते, जिंबिल होते ना, अंतने दांजी से निकल, रोजी जमारू पर मैं बात तो बिल होते ना, दांव में तो बिशेरा से निकल, ताते ये मैं बच्चे ले मैंने जिंदों में गाते सो, मैं बच्चे ले मैंने चीते दाव तो चल चुके हैं चीते दाव तो मार चुके हैं लोग ते दाव तो मार चुके हैं दे ते तीन में बच्चे ने मैंने जितने मुंह गए था वो तीन ये लोग मशीन है ये था दांती सेंगे ते मेल ते मैं बुआ थे दांती सेंगे ते वो ते खोना नहीं तो फिर वो मशीन है Damesin, çünkü neyli çamu oluyordu, çünkü neyli çamu. Neyli çamu çıkan rendi maşin, seni mu oluyordu. Mu ne, seni kundi tutuyordu, şimdi oluyordu. Dandı seni. Seni de, daha teyli, dandı teyli, mepa toncu oluyordu. Seni, daha, kınca boncu oluyordu. Kınca boncu oluyordu. Kau jauh pun jauh, nanti saya pun bingung apa dia orang dah, bingung apa cerita itu, bingung apa sih, bingung dia ni lah. Biar dah dia dah uji mal, lah ni orang sini pun jauh di samba, aku dah rong muka di dah dia ni pun jauh. Di sana sekolah mele lah, mele apa cerita dah, bingung dia sih. Donji chato me patan taba se teta taba se esa taba se ni je lo se ni che gua ti da kwa la che ni zo te taba se ni lo me no kwa ta jo ma se ndo o te taba se ni lo che wa la se ni lo ti du ma sa mo ta du ma sa ten du ma ga ni ma ro Dua ini tidak dapat sahdi, kamu ni cuma tiada cita lagi yang tahan di, sejati ini, ini tiada tapi tak, cuma dami tu bersih aje, musim ni, dah cuma cuma sama ni semua guru repeat tu je orang, dua, oh tiada dua ni sahaja, dami dua ni sahaja, dah dua ni tu mati. men run. Then it's a tava thing. Then it do da. Tava. Tava, it's a tava deva thing. No, it's a meaning that you do. Tava deva samba the madawati. This is the tava devati.
I was saying that Not wrong in the Maju. Rudy Pongo and Domaro. The agent is Tori Pongo, the City Pongo, the City Pongo, Nabashi Pongo, Pongo, the Hilton, and the Remond. Pongo teacher, Pongo, and Remond, Monge Bako, and the Catacota Sita, and 17 Sita, and the Angel Sita, the Jaros of Pongo, I think, Sita, and this.
Dunga Dambasin, the Nelandish, where the Dunga Tapun, the Dunga Tamasa Council, the Pongura, only the Long Gong, Long Gong Council Council, the Dunga Utin, the Dog Tumar Shepasin, Mimba Tonson, the Gong Jan, Sammy Dunga.
Never thought I'd change the name of the city. Yeah, that's how you.
Analyze that what is the causes or the sources of suffering. So then can be divided into two: the delusion and the karma are the sources of suffering. So among the delusion, so that the ignorance is the main causes. Ignorance is the main causes of the suffering. So because the process such as traveling of interdependent origination, so that how we wander into cycle existence. So initially motivated by ignorance, so we accumulate different samsaric karma, throwing karma, and that throwing karma is implanted, the imprint of those throwing karma is implanted or kept on our consciousness. So these are the known as three propelling causes, and then our next rebirth, whether we're going to take in high rebirth or low rebirth, is determined by our karma, and actually at the time of death, so that when the very subtle mind of death manifests, so that time, so that if our if our imprint of the positive karma is activated by craving, interdependent of craving, grasping, and then interdependent of existence of becoming, is known as existence of becoming. So where where that the karmic imprint is fully potentialized, that has capacity to throw ones into next rebirth. So if it is activated at the time of when that the subtle mind of death manifests at that time, so if we are able to activate our positive imprint of a positive karma through craving, grasping, and existence, so then it determines will take have a high rebirth. And if that at the time of death, when the subtle mind is manifested, so that if our imprint of the negative karma is fully potentialized by craving, grasping, and existence, so then it is definitely that one going to be reborn in the lower realms. So in the sutric system, so that when you talk about very subtle level of mind, is that the subtle level of the mind of death, at the time of death, so that is where all these sensory consciousness are dissolved, or stops, and also the gross level of mental consciousness stops, and where that the subtle minds of the dead dawns or manifests, so that the toward. So at that time, so that whatever karmic imprint, whether it's positive karmic imprints or negative karmic imprints, it's activated or potential like craving, grasping, then the karma becomes is known as existence or the becoming, so which is definitely that determines the future rebirth. And then when the person dies, so then the person's is reborn in the conceived into intermediate state, then it becomes the beings of intermediate Pardo beings. So the lifespan, the longest lifespans of intermediate beings are 49 days, or 49 the longest. So, but it's not the longest, but it can take rebirth within a few days or a few weeks, whatever. But the longest, after 49 days, that person, the intermediate beings, has to definitely take rebirth, such as human beings or animals or whatever. So the intermediate beings, through their karma, so that they can see each other, so that the same type of intermediate beings, those who are going to be born as a human being, so they can see each other, those who are going to be born as an animal, so they can see each other, so, you know, except they can, through their karma, they can see each other. And then this our very subtle mind, subtle wind, and the very subtle mind. So the very subtle wind serve as the body of the intermediate being, substantial cause for the intermediate beings is the very subtle wind, and the substantial cause for that the mind of the intermediate being is the subtle mind. And then after death, of these intermediate beings. So if that person is going to be born as a human being, that intermediate being will be as a human being. So then the intermediate being conceived into mother's womb, so that if that intermediate being is going to be born as a human being, conceived into mother's womb. So then when it is, as soon as it's conceived, so it's known as the interdependent link of birth. It already exists, interdependent link of birth. And then when there's those, the fetus are there, so it's the next interdependent link, which is known as any of name and any of name and form link of interdependent origination. So the reason why it's called any, where this name and form of interdependent link, is because in the formless realms, the sentient beings in the formless realms, the gods, they don't have form, so therefore it's called any, either it's form or the name interdependent links. And then when there's this name and form interdependent links, so then when the gradual developments of this fetus, so then there's six sense spheres is developed. And then when that six sense spheres are developed, that six the sensory consciousness and the mental consciousness are developed, so where that it cannot engage in the objects, because in order to engage in the objects, so that you need to have an interdependent link of contact, so that interdependent link of contact is produced. So where that it helps to engage in the objects, engage in the contact with the object, and that the sensory power and that the consciousness come together. So then when they contact together, so then that produces the interdependent link of feeling. So then when one is contact with a pleasant object, so that one have feeling of happiness or pleasure. When one meets with unpleasant objects, so that one has a feeling of pain or dislike, feeling like pain or pain or like unhappy feeling. So then after that 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 produces interdependent link of any of this aging and death comes, aging and death comes. So these are the six results of the six result of the six propelled result. And then the six that's other six interdependent link which serve as causes, that which is that is complete in the past life, such as ignorance and the accumulated karma, the karma imprints left in the consciousness. And then at the time of death, that particular karma is activated by craving, grasping, and existence. So these are the six causes. So through that we circle into samsara, the wheel of samsara, or it's known as the wheel of life, the wheel of cycle existence. So without any control, you know, without any control, so that it circles, go around. So then when we analyze, then what is the main cause? The root is the ignorance. The ignorance is the fundamental causes that which propel us without any control in samsara or cycle existence. Then we analyze, so that then we understand this, the ignorance is the causes of all our suffering and the problems. then what is ignorance? So that here, that is particular ignorance that is which is a wrong consciousness, a mind that which grabs things and phenomena as that they exist inherently, So although it is not necessary that what appear to us to exist inherently or from their own side, it's not necessary that one has to apprehend that thing as an inherent existence. So those the things that appear to us as though they exist from their own side, that appearance is called the obscuration to the knowledge, or the obscuration to the omniscient, So that in order to overcome this ignorance, so that which misperceives the thing, so that which is another term known as self-grasping ignorance, So in order to analyze whether it can be eliminated or not, so that there is possibility, so that one can eliminate it by cultivating wisdom that realizes selflessness, so which is a wisdom that apprehend the same object that was apprehended by this ignorance. So this ignorance apprehend that the self or the phenomena exist from their own side, and then wisdom that realizes selflessness apprehend that same object does not exist from its own side. So they are totally contradictory, direct opposite. So when we cultivate this wisdom, so that one can reduce that this ignorance mind which misapprehend that the things and objects exist from their own side. So these two things cannot come together. So when we cultivate wisdom that realize things do not exist inherently or truly, so then the ignorance mind that which believes or which grabs things as existing from their own side is reduced. So so therefore, through cultivating this wisdom that realizes the selfness, which is the ultimate nature of person and a phenomena, so gradually, so by developing this wisdom, so that one can overcome this ignorance that which we misperceive those objects or the phenomena as though they exist from their own side. So well, we can abandon that ignorance. So then when we abandon those ignorance and the delusion, so that we achieve the cessation, so cessation, which means it's a lack of delusions, or the lack of delusion. So when we abandon any particular type of delusions, we achieve state of cessation, particular type of cessation, so which means it's lack of delusions. But when we abandon this the root of the delusion, which is conception, grasping of the self, so then we achieve the true cessation, which is liberation. So liberated from this conception, grasping at the self. Conception grasping the self. So therefore, in order to achieve liberation, so that we need to develop a wish to achieve liberation. Otherwise, there is no way that we can free ourselves from samsara. So then, in order to develop this wish to achieve liberation and free from samsara, we have to contemplate on the suffering. We have to contemplate on the suffering, and then also we have to contemplate what causes us all this suffering, the causes of suffering. And then after that, after contemplating on suffering and what are the causes of suffering, so then we come to understand or analyze whether there is a method to overcome suffering and the causes of suffering. Then we understand, yes, there is this wisdom. When we cultivate wisdom realizing emptiness or the sadness, so that we can overcome the suffering and the causes of suffering. So that wisdom, realizing that selflessness is the main antidote or the method to overcome suffering and the causes of suffering. So then through that way we can understand that liberation can be achieved. Liberation can be achieved, and then we can experience the bliss of liberation, that which is ultimate bliss and everlasting bliss or happiness. Happiness. So therefore that we have to abandon the main cause of samsara, that which is conception, grasping at the self or phenomena and the self of a person. So that then in order to abandon the self of the person, so initially that when we have to understand what does it mean, the self of the person, the self of the person. So for us, when the I or the person appears to us, so that it appears to us as though it exists absolutely from its own side, it appears to us, but the reality, so that it does not exist from its own side as it appears to us, because it's merely level by it's just an I is merely level by mind. So then when you say it's merely level by mind, so that it indicates so that the I, that which appears to us as though it exists from its own side, does not exist from its own side. Then if I exists from its own side, then it has to be findable within, when we analyze within the basis of imputation of this I, so that where does this I exist if I exist from its own side. So that when we analyze upon that the basis of imputation of this I, which is the five aggregate, so when we analyze, so then whether form is aggregate or form is I or not, it's not I. Or the feeling is I or not, it's not. Or the discrimination is I or not. Or the composition factor is I or not, it's not I. Or the aggregate of consciousness, whether it's I or not. Then when we analyze and meditate, so we can't find this I that which exists in any among this, the five aggregates. Individually and also collectively, that the collections of five aggregates is not the I, not the I, because it's the basic imputation of the I. So as Chandrakriti says in the engaging the middle way, that if the collections of the chariot is the chariot, then it follows that when we dismantle all the things of the chariot and we pile up in one side, then it has to be chariot, because all these parts of the chariot is complete there. So then it has to be chariot, but it is not chariot. So in similar, so that the individual parts of the person, the five aggregates, is not the person, and also the collections of the five aggregates is not the person. So therefore that in order to overcome that the suffering, so we have to cultivate this path. So here the path, the true path, is wisdom that realizes the selfness. So just by merely realizing that the person and things are selflessness, we cannot overcome our delusions. So just by merely realizing, so it takes time, so that we have to enhance this wisdom that realizes selflessness through meditation, and we have to enhance and develop, and through gradually then we can overcome this conception, grasping that person or the phenomena exists truly or inherently. So sometimes that we think that when you talk about when we discuss or talk about a person is there is no self of person, there is no self of phenomena, then we just think that sometimes when we realize that person is does not exist from their own side or selfness, then immediately that conception grasping at this self, the person will not disappear. So it needs, one has to familiarize with that realization through meditation. Meditation. And in order for that, one has to also develop shamatha or the calm abiding.
Thì như vậy lúc nãy thầy có nói có giải thích về cái quá trình hình thành cái cảnh sống trong cái cõi sinh tử luân hồi này. Đầu tiên chúng ta có cái nguyên nhân chính của toàn bộ tất cả những cái biểu hiện trong sinh tử luân hồi, đó là nghiệp và phiền não. Thì phiền não, khi xét về phiền não ở đây, cái chính nó là cái vô minh chấp ngã. Từ vô minh chấp ngã mà gieo một cái nghiệp đẩy gọi là hành, rồi từ hành gieo xuống cái chủng nghiệp vào trong cái dòng tâm thức. Thì đây lúc nãy thầy có nói là ba cái nguyên nhân đẩy chúng ta vào trong cái cõi sinh tử luân hồi. Thì khi ở trong cái thời điểm mà chúng ta chết đi và tái sanh trở lại, thì cái kiếp tái sanh của mình đi vào cõi thiện đạo hay là xuống cái cõi ác đạo đều tùy vào cái nghiệp của mình trong cái thời điểm khi mà chúng ta chết. Vào cái thời điểm mà chúng ta dứt cái mạng sống hiện tiền này, thì cái tâm vi tế sẽ hiển lộ, cái tâm vi tế sẽ hiển lộ tất cả những cái giác quan, nó sẽ ngưng đi, và cả cái thức nó cũng sẽ ngưng, cái tâm vi tế nó hiện ra. Thì ở cái thời điểm đó, cái nghiệp nào được ba cái bộ ba ái, thủ và hữu nó tác động làm cho trở nên thành thục và sung mãn, thì chính cái nghiệp đó nó sẽ ném cái thần thức vào một cái kiếp tái sinh mới. Thì cái nghiệp mà ngay cái thời điểm của cái chết được ái, thủ và hữu tác động để mà trở nên sung mãn, nếu đó là một thiện nghiệp thì chúng ta sẽ sinh vào một cái cõi thiện đạo. Nếu cái nghiệp đó nó là ác nghiệp thì chúng ta sẽ phải tái sinh vào trong cái cõi ác đạo. Thì như vậy đây là cái hệ thống giải thích theo hiển thừa, nói rằng là ở cái thời điểm khi chết thì cái tâm vi tế nhất của chúng ta sẽ hiển lộ, và cái tâm này nó sẽ và cái nghiệp ở trong cái thời điểm này nó sẽ được ái, thủ và hữu tác động để trở nên sung mãn và ném vào cái kiếp tái sinh mới. Thì thầy có nói là sau khi mà chúng ta rời cái kiếp sống hiện tiền thì chúng ta sẽ sinh vào cái cõi gọi là cái cõi trung ấm. Thì trong cái cõi trung ấm này dài tối đa là 49 ngày, chúng sinh trong cõi này cái thọ mạng tối đa là 49 ngày, có thể ngắn hơn nhưng mà không thể nào dài hơn. 49 ngày là cái thời gian tối đa có thể ở lại trong cái cõi trung ấm. Thì chúng sinh trong cõi trung ấm này, ví dụ cái người mà sẽ có cái nghiệp sinh trở lại vào trong cái cõi người, thì họ sẽ thấy được những cái chúng sinh khác trong cái cõi trung ấm này sẽ sinh vào trong cái cõi người, hay là ở một cái cõi nào khác thì từng chúng sinh của từng chủng loại họ sẽ có thể thấy lẫn nhau. Thì chúng sinh trong cõi trung ấm này, cái thân và cái tâm của chúng sinh cõi này, nó là cái thân và cái tâm, thân và tâm tức là thân và cái khí và cái tâm vi tế nhất, nó là cái thân tâm của chúng sinh trong cõi trung ấm. Thì như vậy sau khi mà chúng ta khi mà chúng ta chết đi thì chúng ta sẽ đi vào trong cõi trung ấm, và từ cái cõi trung ấm nó sẽ tùy theo cái nghiệp đẩy mà chúng ta sẽ lấy một cái kiếp tái sinh tiếp theo. Thì ở đây thầy lấy ví dụ như nếu chúng ta sinh trở lại vào trong cõi người thì chúng ta sẽ thì cái chúng sinh ở trong cõi trung ấm đó sẽ sinh vào trong thai. Thì ngay cái thời điểm mà đi vào trong thai đó là bước vào cái chi duyên khởi, gọi là cái chi duyên khởi sinh. Vừa khi mà vào trong thai mẹ có hình thành thành một cái phôi thai, thì ngay thời điểm đó bước vào cái chi duyên khởi gọi là danh sắc. Thì danh sắc ở đây bao gồm cả tất cả chúng sinh của cõi sắc, tức là có hình sắc, hay là cái cõi vô sắc là không có hình sắc. Thì như vậy khi mà bắt đầu cái đời sống phôi thai hiện ra thì đó là chúng ta bước vào cái chi duyên khởi gọi là danh sắc, và đến khi mà sáu giác quan hình thành thì bước qua cái chi duyên khởi gọi là lục nhập. Khi mà có sáu giác quan hình thành rồi, sáu cái căn nó hình thành, thì lúc đó vẫn chưa có tiếp xúc với lại là đối tượng, khi mà sáu căn tiếp xúc với lại đối tượng của từng căn, tức là sáu căn gặp sáu trần, thì chúng ta bước qua cái chi duyên khởi gọi là xúc. Và vì sáu căn gặp sáu trần cho nên sẽ có cái cảm nhận, thì đó là chúng ta bước tiếp theo qua chi duyên khởi tiếp theo, đó là thọ. Và từ thọ thì chúng ta nếu gặp cảnh thuận thì sẽ cảm thấy vui, sẽ tham đắm vào đó. Nếu mà gặp cảnh nghịch thì sẽ cảm thấy không vui và sẽ nổi cái lòng chống đối, lòng sân. Và cứ như vậy chúng ta sẽ trôi trong cái cõi sinh tử luân hồi để bước tới cái chi duyên khởi cuối cùng, đó là lão và tử. Thì như vậy thầy chia 12 cái chi duyên khởi này ra thành 6 2 2 bộ. Một bộ 6 cái nằm ở trong cái đời trước, đó là 6 cái nhân đẩy chúng ta vào một cái kiếp tái sinh mới. Và khi mà đẩy vào kiếp tái sinh mới thì nó sẽ thành 6 cái quả ở trong một cái kiếp tái sinh về sau. Thì như vậy trong cái 6 cái nhân đó chúng ta có vô minh, nghiệp và thức, do ái, thủ và hữu tác động mà đẩy vào một kiếp tái sinh mới. Thì trong kiếp tái sinh mới chúng ta sẽ có sinh, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ và lão tử. Thì toàn bộ 12 cái chi duyên khởi này hình thành cái đời sống ở trong sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta xét cho kỹ lại thì cái thủ phạm chính đó chính là cái vô minh. Từ vô minh mà hình thành tất cả mọi cái quá trình luân chuyển ở trong sinh tử luân hồi. Và chúng ta cứ như vậy mà trầm luân trong cái cõi sinh tử luân hồi này, không có một chút tự chủ nào cả. Nếu vô minh, nói rằng vô minh là cái nguyên nhân chính, thì như vậy chúng ta cần phải xét kỹ xem vô minh nó là cái gì. Vô minh này nó là một cái thấy sai lầm về thực tại. Cái thấy này nó chấp bám vào cái hiện hữu cố định và thường còn của sự vật. Thầy nói rằng mặc dù sự việc nó hiện ra giống như là có tự tánh, giống như là có một cách độc lập và khách quan, nhưng mà chúng ta không bắt buộc phải tin rằng sự việc nó đúng thật như là cái tướng hiện của nó. Vì chúng ta không có phân biệt được cái điều này, hãy thấy tướng hiện như thế nào thì vội cho rằng nó là như vậy. Cho nên chúng ta đi vào cái vô minh, thấy mà thấy sai về cái thực tại. Và đây là cái mà được gọi là trí chướng hay là sở tri chướng. Thì khi mà vô minh, nói rằng vô minh là nguồn gốc của sinh tử luân hồi, thì chúng ta cần phải xem thử coi cái vô minh này chúng ta có thể đoạn diệt được nó hay là không. Vô minh đây á, định nghĩa là cái thấy mà thấy sai về thực tại. Thực tại vốn không có hiện hữu một cách có tự tánh và độc lập, mà chúng ta lại thấy rằng, mà vô minh thì lại thấy rằng nó có độc lập và có tự tánh. Thì như vậy chúng ta chỉ cần phát huy cái trí tuệ, thấy được cái sự vô ngã, thấy sự vật nó không có tự tánh, nó không có độc lập, thấy đúng như sự thật, thì với cái thấy này nó sẽ trực tiếp đối trị với cái nhìn sai về sự vật, thấy rằng sự vật có tự tánh và có độc lập. Thì thầy nói ở đây hai cái này nó không thể nào đồng loạt hiện hành được cả. Thế mà chúng ta nhìn rằng sự vật có tự tánh thì chúng ta không làm sao có thể nhìn sự vật không có tự tánh. Một khi chúng ta đã có cái trí tuệ thấy rằng là sự vật không có tự tánh đúng như sự thật, thì cái nhìn sai trái nó tự động nó sẽ giảm thiểu đi. Thì cứ như vậy, hệ trí tuệ tăng thì vô minh sẽ giảm. Nếu mà trí tuệ đi đến cái mức viên mãn thì vô minh nhất định sẽ đoạn diệt. Cho nên chúng ta có thể đi đến kết luận rằng là vô minh là điều khẳng định có thể chặt lìa được. Thì khi mà chúng ta chặt lìa được vô minh thì ở đó chúng ta đi đến được với cái diệt đế. Thì nói chung khi mà nói diệt, diệt có nghĩa là cái trạng thái không trạng thái thiếu vắng cái sự phiền não. Thì phiền não có nhiều loại, để chặt đứt được cái loại phiền não nào thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái diệt của cái loại phiền não đó. Nhưng mà nếu chúng ta chặt đứt được gốc rễ của sinh tử luân hồi, có nghĩa là chặt đứt được vô minh chấp ngã, thì chúng ta sẽ đạt được cái gọi là diệt đế. Diệt đế ở đây là cái sự không có cái gốc rễ của sinh tử luân hồi, tức là cái vô minh chấp ngã. Thì như vậy thầy nói rằng muốn đạt được giải thoát sinh tử luân hồi thì cái yếu tố đầu tiên cần phải có, đó là chúng ta cần phải muốn cái điều này, cần phải muốn thoát sinh tử luân hồi thì mới có thể thoát được sinh tử luân hồi. Muốn để có được cái ý chí muốn thoát sinh tử luân hồi thì chúng ta cần phải quán về khổ, cần phải hiểu rằng cái cõi sinh tử luân hồi này toàn bộ nó chỉ là khổ. Và chúng ta phải hiểu về nguyên nhân của khổ, biết rằng là cái khổ này chúng ta không bắt buộc phải chịu, có một cái con đường để giúp cho chúng ta thoát khổ. Và như vậy hiểu về khổ và biết rằng cái khổ này chúng ta không bắt buộc phải chịu, thì tự nhiên chúng ta sẽ có một cái niềm thôi thúc mong mỏi muốn đưa mình thoát khỏi sinh tử khổ đau. Thì khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta biết rằng là vô minh chấp ngã này nó có một cái liều thuốc hóa giải, đó chính là trí tuệ chứng vô ngã. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng là giải thoát sinh tử luân hồi là điều mà chúng ta có thể làm được, và có một cái phương pháp để đưa chúng ta đến với cái sự thoát khổ, đến với cái niềm an lạc vĩnh cửu. Cho nên chủ yếu như vậy, nói tóm lại là chúng ta cần phải đoạn lìa cái vô minh chấp ngã. Muốn đoạn lìa vô minh chấp ngã này thì chúng ta phải hiểu vô minh chấp ngã nó là cái gì. Thì vô minh có hai cái phần. Thứ nhất là vô minh chấp ngã, ngã nó có hai phần. Thứ nhất đó là cái ngã của con người, tức là cái nhân ngã. Và thứ hai nó là cái ngã của sự vật, đó là pháp ngã. Thì khi nói tới cái ngã của cá nhân một người, ngã của con người, thì chúng ta cũng phải xét xem cái nghĩa của cái câu này nó có nghĩa là gì. Khi nói là nhân ngã hay là nhân vô ngã, thì cái nhân ngã này, nó khi mà nó hiện ra cái con người, khi mà chúng ta đối trước cái ngã của một con người, thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra như là một thực thể cố định, thường còn, tự có. Nhưng mà thực chất của nó, thật sự của nó thì không phải là có một cách có tự tánh độc lập như vậy, chỉ là do tâm gán đặt mà có. Nếu như mà cái ngã hiện ra, và hiện ra như thế nào và thật sự nó là như vậy, nếu cái ngã là thật có, thì chúng ta khi mà lấy cái nền tảng lập danh của cái ngã này, có nghĩa là ngũ uẩn, nếu chúng ta xét về ngũ uẩn mà tìm cái ngã thì lẽ ra phải tìm thấy. Thì ngũ uẩn có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ở trong mỗi cái uẩn này, chúng ta tìm cái ngã, tìm cách nào cũng không thể nào thấy được cái ngã nằm ở đâu cả bên trong ngũ uẩn. Và cả tổng thể của cả năm ngũ uẩn hợp lại cũng không thể nào tìm thấy ngã ở nơi đó. Thì ở điểm này, Ngài Long Thọ lấy cái hình ảnh của cổ xe để mà ví. Nói cổ xe, nếu như mà thật sự cái thành phần tổng thể của cái cổ xe đó chính là cái cổ xe, thì phân xẻ ra thành từng mảnh nhỏ, tách lìa ra rồi thì cũng vẫn phải là cái cổ xe. Nhưng mà thực chất nó không phải là như vậy. Một khi phá cái cổ xe ra rồi thì nó chỉ còn là từng thành phần, không thể gọi là cái cổ xe được nữa. Cho nên cho dù là từng thành phần bộ phận hay là cái tổng thể thì cũng đều không phải là cái cổ xe. Thì như vậy, nếu chúng ta muốn có cái trí tuệ chứng vô ngã, làm sao để có thể có đi đến được với cái trí tuệ chứng vô ngã, thì ở đây là cái lãnh vực của đạo đế. Thầy nói rằng là mình với cái lý trí mà biết rằng cái tôi không có tự tánh, với cái biết như vậy chưa đủ để có thể phá bỏ cái vô minh phiền não. Chúng ta cần phải nhập định và trực chứng được tánh không. Liên tục nhập định chứng tánh không, trải qua một thời gian dài thì từ từ có thể chặt đứt được vô minh chấp ngã.
Meditation prayers.
Namo Tassa.